Theo Thầy Giêsu, cha Gioan Bautista Trần Anh Long, giọng Đà Minh.
Kính thưa quý ông bà anh chị em, hôm nay Đức Giêsu làm một cuộc tuyển lựa lính tráng cho Ngài. Và cuộc tuyển lựa đầu tiên hôm nay xảy ra với bốn tông đồ là ông Andre, Simon, Jacobe và ông Gioan. Bài tin mừng rất ngắn gọn nhưng lại là một bài tin mừng hết sức lý thú để chúng ta có thể suy nghĩ đôi điều. Thứ nhất, chúng ta thử tìm hiểu các môn đệ này là ai. Xin thưa, họ là các ngư dân bình thường thôi. Và nếu chúng ta rảo qua 12 tông đồ mà Thầy Giêsu tuyển chọn thì hầu hết các ông ta là những con người đại loại như thế, chẳng có học thức, là những con người sinh ra trong một gia đình hết sức bình thường, chẳng thuộc hàng tư tế hoặc quý tộc gì cả, là những con người cũng hết sức nghèo nàn, thất học, là những con người hết sức nông nổi, nông cạn, hay cáu gắt, hay cãi vã, là những con người hết sức bất tín, bất trung và yếu kém đức tin, là những con người được lượm nhặt ở trong mọi góc ngách của cuộc sống con người, và cuộc sống ấy rất đổi bình dị. Hôm nay bốn môn đệ mà Thầy Giêsu tuyển chọn cũng là những con người có một trong số các yếu tố ấy. Họ xuất thân như thế. Điều đó để chúng ta phải chợt nghĩ về lời mời gọi của Thầy Giêsu. Xem ra đâu phải chỉ có 12 tông đồ, mà hầu hết những người mà Thầy Giêsu gặp gỡ trên con đường giao giảng của Người, và Người hay tỏ lòng xót thương làm phép lạ, cũng là cho những con người thấp cổ bé họng như thế. Điều đó là một cơ may chứ. Cơ may cho chúng ta là bởi vì chúng ta phần lớn cũng là những con người thấp cổ bé họng. Chúng ta có quyền để hy vọng rằng lời mời gọi ấy, hãy đi theo tôi, cũng sẽ đến với chúng ta. Chúng ta đừng vội nản lòng và nghĩ rằng chỉ có những người đi tu như chúng tôi thì mới có lời mời gọi ấy. Chỉ những người thuộc hàng quyền quý, cao sang thì mới được Thiên Chúa mời gọi. Chúng ta không cần phải bận lòng để đặt để vấn đề tôi là ai, đang đứng vị ở vị trí nào trong xã hội này, mà chúng ta chỉ còn đặt vấn đề là tôi sẽ trở thành người như thế nào sau khi tôi nghe theo lời mời gọi của ông ấy. Vấn đề thứ hai, đó là chúng ta nhìn vào bối cảnh của lời mời gọi. Cả ba cuốn sách Tin Mừng Nhất Lãm chẳng có tác giả nào miêu tả một cách chi tiết về cuộc đối thoại của lời mời gọi này cả. Ông nào cũng nói rất ngắn gọn: hãy đi theo tôi sẽ làm cho các ông lưới người thay vì lưới cá. Và lập tức các ông bỏ chài lưới và đi theo Thầy. Một câu tường thuật hết sức ngắn gọn. Điều đó làm cho chúng ta cảm thấy lạ chứ. Lạ là bởi vì làm sao mà họ có thể theo Thầy Giêsu một cách mau lẹ, chớp nhoáng như vậy được. Mà vấn đề ở chỗ là các ông sẵn sàng bỏ gia đình, bỏ sự nghiệp, bỏ công việc đang làm trước mắt, bỏ tất cả mọi sự vốn đang thuộc về mình và đi theo một người mà chẳng biết có đúng như lời ông Gioan nói không, đây là đấng đến sau tôi nhưng lại có trước tôi, nhưng lại cao trọng hơn tôi. Có phải là đấng Messiah mà dân Do Thái đang mong chờ không? Chắc gì. Chúng ta thấy lầm lạ lắm, bởi vì tiếng mời gọi hãy theo tôi, xem ra nó chẳng phải là lời dụ dỗ, cũng chẳng phải là lời đề nghị, cũng chẳng phải là lời khuyến mãi hoặc là bắt bớ gì ai. Đơn giản nó chỉ là lời mời gọi. Và các ông lại sẵn sàng ra đi. Không biết thầy Giê-xu có dùng bùa mê thuốc lũ gì không mà các ông lại hết sức nhanh nhạo như vậy. Một điều nữa chúng ta thấy rằng là việc các ông theo thầy Giê-xu như thế không phải là lẻo đẻo đi theo thầy phía sau, đứng từ xa xa. Không phải theo thầy để thỏa chí tò mò xem coi ông này ông sẽ làm cái trò trống gì nữa đây. Nhưng là theo một con người, cũng không phải là theo một đảng phái chính trị nào, cũng không phải theo một cái nhà bác học, một nhà ngôn ngữ học, hoặc là một trường phái nào đó đang xuất hiện trong thời đại ấy. Nhưng là theo một con người và sống như con người ấy, phải tin con người ấy và còn phải phục tùng con người ấy nữa. Đó là một điều hết sức đòi buộc người ta phải đánh đổi. Chúng ta có thể hình dung, bởi vì cuộc sống của các ông quá nhàm chán chăng, nên các ông muốn đổi đời, muốn theo ông ấy để biết đâu cuộc đời của mình có một chút may nào đó thay đổi cuộc đời chăng. Hoặc cũng có thể là các ông cũng đi cho vui rồi lại về với gia đình mình. Xem ra con đường theo ông thầy Giê-xu này rất mạo hiểm và bấp bênh. Nhưng có lẽ là các môn đệ này cũng đã biết thầy Giê-xu rồi, là bởi vì biết bao nhiêu lần các ông cũng có thể là hiện diện giữa đám đông khi nghe thầy giao giảng tin mừng ở nơi này nơi khác, và thậm chí còn chứng kiến thầy mình làm nhiều phép lạ khác nữa. Ôi thì có rất nhiều lý do để các ông sẵn sàng để lên đường như thế. Nhưng chúng ta cũng biết rằng đó là một lời mời gọi thôi. Và còn hơn thế nữa, nếu như chúng ta hiểu cho thật thâm sâu cái lời mời gọi ấy, nó còn như là một lệnh truyền. Bởi vì nếu như các ông không đi theo với tiếng mời gọi ấy, cuộc đời của các ông cũng sẽ chẳng biến đổi gì. Như là ông Jonah vậy, ông được Đức Chúa mời gọi đến dân thành Ninive để mà bảo họ ăn năn sám hối, không thì họ sẽ chết. Ông bà đâu có sẵn sàng để lên đường. Ông làm cớ, ông đi taxi để ông trốn đi, trốn gặp nhan thánh Đức Chúa. Nhưng khổ nỗi Chúa đã chọn ông rồi, định mệnh đã đến với ông, trốn thế nào được. Trên đường đi, biển nổi sóng dữ dội, và đám thủy thủ trên tàu buộc phải thấy ông xuống biển thì các ông mới thoát được cơn hiểm nghèo. Ơn gọi đến với mỗi người chúng ta cũng thế. Chúa gọi tất cả quý ông bà anh chị em trong từng biến cố của cuộc đời chúng ta, có thể từng ngày hoặc là một lúc nào đó. Chỉ lần một lần mời gọi ấy có thể giúp chúng ta thay đổi cả cuộc đời. Chỉ một lần mời gọi ấy có thể là một dịp để chúng ta làm một cuộc cách mạng cho cuộc đời của chúng ta, lúc nào chúng ta cũng chẳng biết. Và đương nhiên cũng hết sức là phiêu lưu mạo hiểm. Nhưng nếu chúng ta không đáp lại lời mời gọi ấy thì kết cuộc của chúng ta cũng tương tự như ông Jonah thôi. Cũng sẽ gặp bấp bênh, cũng sẽ gặp nguy hiểm, cũng sẽ gặp những khốn khổ khốn nạn của cuộc đời này. Điều đó không ai biết trước được nó sẽ như thế nào. Bởi vì hợp tác thì có lợi, còn không thì chẳng được gì hết. Nếu quý ông bà chị em để ý một chút nữa thì chúng ta thấy từ giao ước cũ đến giao ước mới, Chúa Giêsu, hay nói đúng hơn là Thiên Chúa, vẫn luôn luôn là người đi bước trước. Trong mọi giao ước, người là người đi đầu tiên và ký kết trước, sau đó mới mời gọi chúng ta. Ký vào một bản hợp đồng như thế, chúng ta chỉ sinh lợi, chẳng bao giờ thiệt hại. Nhưng khổ lỗi còn tùy thuộc vào sự tự do, vào lý trí hiểu biết của mỗi người chúng ta có sẵn sàng đáp lời hay không, hay là chúng ta không những là không đáp lời mà còn chống bán một cách vô lối. Kính thưa quý ông bà anh chị em, theo Thầy Giêsu đương nhiên không phải là đi xem văn nghệ, hoặc đi một cuộc picnic, hoặc là đến một quán để ăn nhậu cho thỏa chí mặc sức, khi nào xỉn thì lại quay về. Theo Thầy Giêsu cứ theo mãi, theo liên lỉ, theo suốt cả một cuộc đời, chứng kiến biết bao nhiêu số phận con người, hoàn cảnh, và nơi đó bắt gặp cả chính bản thân chúng ta nữa, thay đổi từng ngày, từng phút, từng giây, thay đổi cả con người mình, cả cuộc sống này lúc nào chúng ta cũng không biết. Sự thay đổi ấy có thể mang đến cho chúng ta một sự bình an thanh thản, có thể làm cho lương tâm của chúng ta trở nên trong sáng và hạnh phúc. Lời mời gọi hãy theo Thầy không phải chỉ mời gọi những người đi
gì là quý báu nhất của cuộc sống chúng con. Amen.
Xin Chúa giúp con đau đớn vì tội lỗi, con quyết lòng tự hối theo đường Chúa đi mà thôi. Con quyết lòng tự hối theo.
Chúng ta buộc phải chọn lựa như vậy, và chính lương tâm của chúng ta là vị quan tòa để xét xử điều đó. Thiên Chúa cũng ngự trong tâm hồn tất cả chúng ta, Người cũng luôn hướng dẫn, chở che chúng ta bước theo đường lối của Người. Xem ra lời mời gọi hãy đi theo tôi, nó không chỉ là sứ mạng của riêng ai đó, nhưng là của tất cả những người, và là của những người cần phải được bến cải trong cuộc sống. Chúng ta đang sống trong những ngày cuối cùng của một năm đã qua đi. Ai cũng mong muốn được biến đổi cuộc đời trong năm mới này, được thành công hơn, được hạnh phúc hơn, được bình an hơn, và đương nhiên cuộc sống gia đình cũng nhiều tiền của, cũng nhiều ấm êm. Nhưng chúng ta có sẵn sàng để ký vào bản hợp đồng với Thầy Giêsu không? Chúng ta có sẵn sàng dấn thân lên đường để làm cho cuộc đời mình được biến đổi như lòng mong muốn không? Suy nghĩ thì cũng chỉ là suy nghĩ, nhưng hành động thì mới nói lên tất cả. Ước mong rằng tất cả quý ông bà anh chị em nhân dịp thánh lễ Chủ nhật cuối năm này là dịp để chúng ta nhìn nhận lại con người đầy khiếm khuyết, hẹp hòi của mình, để rồi sẵn sàng đến với Chúa qua tác động của ơn Chúa Thánh Thần.